Thy love to calendum tantarivan, Jesu gantailam cumnian, vadum in lamcha cumniau tavuiha, naitu tailam ai mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha sáp nhân thế rồi, tha khá vâng tâm và chất trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là những người đàn bà với lòng biết ơn và đức tin trong Chúa. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học thêm câu chuyện khác trong Kinh Thánh nói về sự quan tâm của Chúa Giê-xu đối với nữ giới của tầng lớp nghèo khổ mà xã hội thời đó thường không đoái hoài, xót thương. Sách Luca đoạn 8 câu 43 đến câu 48 chép câu chuyện về người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm. Bà đã tốn rất nhiều thời gian và có lẽ cũng có tiền bạc phải chịu để chữa bệnh, nhưng không ai chữa lành được cho bà. Bây giờ bà nghe nói về năng quyền chữa được bệnh tật của Chúa Giê-xu và Ngài còn đang trên đường đến nhà người cai nhà hội để cứu đứa con gái sắp chết của ông này. Lúc ấy có rất nhiều người vây quanh Chúa Giê-xu lấn ép Ngài. Người đàn bà đau bệnh thấy vậy nghĩ trong lòng rằng chắc ta chỉ cần rờ đến trôn áo Chúa cũng sẽ được lành. Và Ngài đã đến gần Chúa và đưa tay rờ áo Ngài. Tức thì bà nghe trong mình được mạnh khỏe trở lại và bà được lành bệnh. Đức Chúa Giê-xu hay biết điều đó. Ngài phán hỏi, ai đã rờ đến ta? Không ai trong lên tiếng nhận cả. Ông Phi-e-rơ và các môn đồ thưa với Chúa rằng, thưa Thầy, vì đoàn dân vây quanh Thầy nên lấn ép Thầy đó thôi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán, có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa, thì run sợ đến sấp mình nơi chân Ngài, tỏ thật trước mắt dân chúng rằng, vì cớ mình đau bệnh nên đã đến rờ áo Chúa và đã được lành bệnh. Đức Chúa Giê-xu nghe vậy, cất tiếng phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy đi cho bình an. Đó là câu chuyện của một người đàn bà phải gánh chịu sự đau khổ nhiều năm vì bệnh tật và đã nhận được sự nhân từ của Đấng Cứu Thế. Bệnh tình của bà không ai chữa được vì nó đã tàn phá thể xác cũng như linh hồn bà. Nhưng sau 12 năm tuyệt vọng, một niềm hy vọng đã lóe sáng trong lòng bà vì như sách Mác đoạn 5 câu 27 có chép: bà ta nghe về Đức Chúa Giêsu. Bà nghe gì, nhiều hay ít, chúng ta không biết được, nhưng bà biết được Chúa Giêsu có lòng nghĩ đến những kẻ nghèo khó. Bà biết Chúa tiếp nhận và giúp đỡ những người mà thiên hạ không ai muốn tiếp nhận họ. Ngài đã rờ đến kẻ phung, Ngài đã chữa lành cho kẻ bại liệt, và hơn hết, Ngài có lòng thương xót đối với những kẻ tuyệt vọng, và bà là một trong những kẻ tuyệt vọng đó. Với chứng bệnh trầm kha lâu ngày không khỏi, nhưng nghe không chưa đủ, nghe rồi cần phải có đức tin, như trong Roma đoạn 10 câu 17. Và đức tin mang lại niềm hy vọng cho bà, khiến cho bà nảy sinh ý tưởng rằng bà chỉ cần rờ đến áo của Chúa thì cũng có thể được lành bệnh. Đó là đức tin chân chánh, và chỉ có đức tin như thế mới nhận được ân phước từ đấng ban cho sự sống. Vì chính Chúa Giêsu đã phán trong Luca đoạn 8 câu 48: đức tin con đã chữa lành con. Câu chuyện được tiếp nối với sự Chúa Giêsu đã cứu con gái nhỏ của thầy cai nhà hội Giai-ru. Trong sách Luca đoạn 49 câu 56 như sau: Ngài còn đương phán, có kẻ ở nhà người cai nhà hội đến nói với Giai-ru đang đi rước Chúa Giêsu rằng: con gái ông đã chết rồi, đừng làm phiền thầy chi nữa. Xong Đức Chúa Giêsu nghe vậy, phán cùng Giai-ru rằng: đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được cứu. Khi đến nhà, Ngài bảo Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và cha mẹ đứa trẻ ấy vào nhà cùng với Ngài. Tại đó có nhiều người khóc lóc than vãn về đứa trẻ, nhưng Ngài phán: đừng khóc, đứa trẻ này không chết đâu, song nó ngủ. Nhưng họ biết nó đã chết thật rồi. Đức Chúa Giêsu cầm tay con trẻ ấy, gọi lớn tiếng lên rằng: con ơi, hãy chờ dậy. Thần linh bèn hoàn lại trong người đứa trẻ, nó liền chờ dậy. Chúa truyền cho nó ăn, cha mẹ nó lấy làm lạ và vui mừng khôn xiết. Vì thì giờ phát thanh có hạn, tôi xin phép tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong lần phát thanh tới. Nguyện cầu ba ngôi Đức Chúa Trời ở cùng chúng con hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được tái ngộ cùng quý vị để chúng ta cùng nhau liên tưởng đến đề tài lời hứa phước hạnh. Thưa quý vị, trước đây có một tai nạn đã xảy ra tại một hầm mỏ ở Sago WV làm cho 12 người thợ hầm mỏ phải tử nạn. Một trong những chuyên viên tử nạn tên là Martin Toller Jr. có để lại những lời mà ông đã viết trên giấy vào trong giờ phút chót của cuộc đời ông rằng: hãy nói với hết thảy mọi người rằng tôi sẽ gặp lại họ bên kia thế giới. Đây là nguyện vọng cuối cùng, mà cũng là một nguyện vọng chính đáng của một con người có niềm tin về đời sau, có niềm tin về thiên đàng. Hãy nói với hết thảy mọi người rằng tôi sẽ gặp lại họ bên kia thế giới. Một em bé gái 5 tuổi một hôm hỏi mẹ của em rằng: mẹ ơi, khi mà mẹ chết và vào thiên đàng. Mỗi lần mẹ nghe thiên sứ Gabriel thổi kèn, mẹ có sẵn sàng tìm kiếm để gặp con nếu con đến đó. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, dầu cho bất cứ lứa tuổi nào thì cũng có rất nhiều người nghĩ về đời sau, nghĩ về thiên quốc hay là thiên đàng. Một trong những vị mục sư của một hệ phái nọ, ông đã đưa ý kiến như vậy: Hội thánh hiện đại có lẽ không trình bày chủ đề thiên đàng một cách thường xuyên. Sự thật có lẽ họ cần đùa cợt về thiên đàng hơn là giảng giải về thiên đàng. Bà Ruth Sturdivan bảo rằng khi mà đứa cháu nội gái của bà được 12 tuổi, nó viết một bức thư, và bức thư đó gửi cho Đức Chúa Trời để địa chỉ tại các cửa ngập thiên đàng. Nhưng thư của em đã bị trả lại với những lời được viết ngoài bao thư, do các nhân viên bưu điện ghi chép rằng không có một người nào tại bưu điện đây đi đến nơi đó cả. Tờ báo Newsweek đăng câu chuyện về thiên đàng nơi trang bìa. Theo sự tìm hiểu của họ thì có 76% người Mỹ tin có thiên đàng. Tuy nhiên, giữa vòng những người tin này có sự bất đồng ý kiến về thiên đàng. 19% nghĩ rằng thiên đàng giống như cái vườn hoa đầy màu sắc. 13% nghĩ rằng thiên đàng giống như một thành phố sang trọng. Còn lại 17% thì không biết gì cả về thiên đàng. 75% người Mỹ tin rằng hành động của họ ở trên đời này sẽ quyết định số phận của họ được lên thiên đàng hoặc không được lên thiên đàng. Hầu hết những người này đều nghĩ rằng nếu họ ăn ở tốt thì họ sẽ lên thiên đàng. Thưa quý vị và các bạn, còn như quý vị tin rằng thiên đàng như thế nào? Thật ra, trí năng của con người không hội đủ điều kiện để có thể nắm vững được ý tưởng về lĩnh vực tâm linh hay cõi đời đời hoặc thiên đàng. Như thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng về thiên đàng trong phúc âm Tăng Ước Côrintô thứ nhất đoạn 2 câu thứ 9 như sau: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mấy ngài. Vậy thì phúc âm quả quyết chắc chắn rằng có thiên đàng, và là thiên đàng là nơi mà mắt con người chưa thấy, tai con người chưa từng nghe và lòng con người cũng chưa nghĩ đến. Tuy nhiên, thiên đàng là nơi mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những người yêu mấy ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, điều mà chúng ta có thể nghĩ về thiên đàng là chúng ta so sánh sự tương đương trong mường tượng mà thôi. Có người bảo rằng thiên đàng nơi mà người ta chờ đợi vào trạm đến cuối cùng của cuộc đời để gặp gỡ những người thân thương. Còn tất cả cái sự diễn tả chỉ là một sự suy đoán của con người mà thôi, chứ không có thể biết chắc một cách rõ ràng được. Chúng ta cần phải luôn luôn suy nghĩ về thiên đàng. Câu chuyện ngụ ngôn sau đây để giúp cho chúng ta hiểu được cái ý tưởng đó. Thánh Phi-e-rơ rất là bận rộn ở trên thiên đàng, cho nên ông treo một cái tấm bảng tại cửa ngập có mấy chữ đề là: Nếu cần gì xin hãy rung chuông. Rồi ông yên trí để mà làm việc. Không bao lâu chuông reo lên ông vội vã đến tại cửa ngập, nhưng ông không trông thấy ai hết. Ông trở lại tiếp tục làm việc thì chuông lại reo lên. Ông vội vàng đến cổng và ông cũng không có thấy người nào cả. Như lần trước, ông trở lại làm việc. Thân lần chuông reo vang nữa, thánh Phi-e-rơ hối hả chạy đến cổng, nhưng như các lần trước không thấy ai hết. Thánh Phi-e-rơ mới nghĩ ra một cách rằng, được rồi, ta sẽ núp ở đây và canh chừng thử điều gì đã xảy ra. Thánh Phi-e-rơ núp ở tại đó, và không bao lâu, mấy phút sau thôi, một cụ già nhỏ con bước lên và rung chuông. Thánh Phi-e-rơ nhảy ra và la lên, té ra ông là người mà cứ tiếp tục rung chuông mãi từ nãy đến giờ. Cụ già đáp, phải, đó là tôi. Thánh Phi-e-rơ hỏi, tại sao ông cứ rung chuông rồi là chạy đi nơi khác? Ông cụ đáp rằng, những tiếng chuông đó làm cho tôi được hồi tỉnh. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, suy nghĩ về thiên đàng, nói về thiên đàng hay nhắc đến thiên đàng để giúp cho chúng ta luôn luôn ghi nhớ và chúng ta có một niềm hy vọng ở trong cuộc đời hiện tại cho ngày mai sau. Ông Arthur Malcolm Stakes là một người Úc Châu. Ông đã chết những năm về trước rồi, nhưng ông là một người có ảnh hưởng tại Úc, được mệnh danh là Mr. Eternity. Ông Stakes là một người rượu chè vô gia cư trước khi đến tuổi trung niên. Sau đó ông may mắn được đầu phục Chúa bởi chương trình của Rescue Mission, và chính ông đã trở thành một người truyền giáo tại các ngã tư đường phố. Sau khi đầu phục Chúa không bao lâu, ông được nghe một bài giảng với chủ đề là tiếng vang về cõi đời đời. Ông say mê bởi sự quan trọng của hai chữ đời đời, cho nên ông bắt đầu sử dụng tất cả những thời giờ của ông để có thể phổ biến hai chữ đời đời các nơi trong thành phố Sydney. Ông nói rằng cõi đời đời đã vang động trong não bộ của ông. Ông nói tiếp, mặc dầu tôi mới viết tên của tôi thôi, nhưng tôi cảm thấy có thần khí thúc giục tôi viết chữ đời đời. Mỗi ngày ông viết 50 lần và tiếp tục viết như thế trong 30 năm trường trong đời của ông. Chỉ viết chữ đời đời trên sidewalks trong thành phố Sydney vào mỗi buổi sáng sớm. Ông dùng phấn trắng viết tay. Khi ông chết thì tờ báo Sydney buổi sáng đăng một câu chuyện về con người bất thường này đã dùng phấn viết chữ đời đời hơn nửa triệu lần trong các đường phố. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ Arthur Malcolm Stakes bị ám ảnh một chút thôi, nhưng tôi và quý vị có lẽ phải đi trong một hướng ngược lại. Chúng ta phải suy nghĩ về cõi đời đời. Nếu các thế hệ trước mà nhấn mạnh quá nhiều trên những gì sự nghi ngờ gọi là bánh vẽ thì đó là một sự sai lầm. Chúng ta hãy đọc ở trong Phúc Âm Tân Ước Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện như thế nào với Cha của Ngài. Sách Giăng đoạn 17 câu 24: Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Nguyện vọng của Đức Chúa Giêsu trong lời cầu của Ngài với Đức Chúa Cha rằng Ngài muốn những kẻ tin Ngài đều ở với Ngài. Ở đâu? Ngài ở trong nước thiên đàng, trong cõi đời đời. Và trong sách Khải Huyền đoạn 22 câu thứ 14, Thánh Giăng đã được Chúa khải thị tuyên xưng rằng phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào ở trong thành, tức là trong nước của Đức Chúa Trời, trong nước thiên đàng. Vậy thì ở đây chúng ta được biết rằng thiên đàng có thật. Thiên đàng không chỉ là một sự mơ ước, thiên đàng có thật. Đức Chúa Giêsu đã truyền phán một cách quá tỏ tường về thiên đàng như sau: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu thứ 3. Và một lần nữa, sứ đồ Giăng đã được sự hiển linh chép lại về thiên đàng trong sách Khải Huyền đoạn 21 câu 1 đến câu 8 như sau: đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi Ngài mà đến, nói rằng: này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Và cuối cùng, thưa quý vị, thiên đàng là một sức mạnh để giúp cho chúng ta can đảm để sống một đời sống có mục đích đầy ý nghĩa ở nơi hiện tại, ngay bây giờ, như thánh đồ Phi-e-rơ đã tuyên xưng rằng: bây giờ các tường trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngài Đức Chúa Trời mau đến, là ngày mà các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Và theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình an ở. Vậy nên hỡi kẻ rất y dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, chẳng chỗ tránh được. 2 Phi-e-rơ đoạn 3 câu 10 đến câu thứ 14. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ về thiên đàng, vì thiên đàng có thật và thiên đàng là một mãnh lực giúp cho chúng ta can đảm để sống một cuộc đời sống có mục đích và ý nghĩa đầy trọn trong đời sống hiện tại, ngay bây giờ, trong trần thế này. Thiên đàng là sự ban cho của Đức Chúa Trời đối với các tín nhân Cơ Đốc chân chánh. Ông Newton có lần đã nói rằng khi ông vào thiên đàng, ông sẽ thấy có điều rất ngạc nhiên vô cùng. Điều ngạc nhiên thứ nhất, ông sẽ thấy có nhiều người trong thiên đàng mà ông chưa bao giờ nghĩ rằng ông gặp họ được tại đó. Điều ngạc nhiên thứ hai là ông không gặp được những người mà ông mong đợi được gặp họ trong thiên đàng. Và điều ngạc nhiên lớn lao hơn hết là ông có mặt tại thiên đàng. Thưa quý vị và các bạn, còn quý vị là tín nhân Cơ Đốc, quý vị sẽ có sự ngạc nhiên nào khi quý vị bước vào cửa thiên đàng sau ngày Đức Chúa Giêsu trở lại.
Lòng ước mong từ đáy tim con xin vang lên, lòng ước mong làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời. Con ước mong.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa. Thank you.